chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Phạt nguội góp phần xử lý triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông.
Sau khi nhận tiền, người bán tài khoản và thẻ ngân hàng cho rằng bản thân không còn liên quan hay có bất kỳ rắc rối nào đến tài khoản ngân hàng đó nữa. Nhưng thực tế chứng minh, tài khoản ngân hàng này thường được người mua sử dụng vào mục đích lừa đảo.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật công an nhân dân, sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Tổng cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương cho biết, 4 công chức thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra của cơ quan công an. Cụ thể, sau khi nhận được đơn tố cáo một số hành vi vi phạm của công chức Đội Quản lý Thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường Phú Thọ, Tổng cục Quản lý Thị trường làm việc trực tiếp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh này và các đơn vị cá nhân có liên quan về các nội dung được nêu trong đơn tố cáo. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ trong quá trình điều tra xác minh. Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khám xét nơi làm việc và tạm giữ đối với 4 công chức Cục Quản lý Thị trường Phú Thọ. 4 người gồm ông Vi Ngọc Khang, nguyên đội trưởng Đội Quản lý Thị trường số 8, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường Phú Thọ. Ông Hà Minh Tuyền, kiểm soát viên Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ. Ông Chu Ngọc Hoàng, kiểm soát viên Đội Quản lý Thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ. Và ông Bùi Mạnh Công, kiểm soát viên Đội Quản lý Thị trường số 8, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ. Cơ quan điều tra đã khám xét nơi làm việc, thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu và phương tiện làm việc của 4 cán bộ trên. Tổng cục Quản lý Thị trường đã thu hồi thẻ kiểm tra thị trường và đình chỉ công tác đối với 4 cán bộ trên để phục vụ công tác điều tra.
Sáng 24 tháng 12, Công an xã Đông Yên, huyện An Biên, Kiên Giang cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý quy định của pháp luật đối với Nguyễn Thị Mai, 29 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, Mai khai nhận, vào ngày 17 tháng 12 năm 2020, Mai có mang 35 tờ vé số giả trúng thưởng giải 200.000 đồng của tỉnh Bạc Liêu đi từ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến địa bàn xã Đông Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang với mục đích tìm người bán vé số dạo để lừa đảo. Khi đi đến ấp Xẻo Đức 2, xã Đông Yên thì phát hiện có một phụ nữ đi bán vé số dạo nên Mai kêu lại mượn tờ kết quả để dò vé số. Sau đó Mai báo trúng 5 tờ giải 7, trị giá 200.000 đồng mỗi tờ và đề nghị đổi thưởng. Sau khi kiểm tra kỹ 3 con số cuối trong dãy số là 839, trùng với kết quả giải 7 của tỉnh Bạc Liêu mở ngày 15 tháng 12, người bán vé số đã đưa cho Mai 1 triệu đồng và được Mai mua lại 20 tờ vé số rồi nhanh chóng rời đi. Lúc này người bán vé số xem kỹ lại mới phát hiện vé số vừa đổi là giả nên trình báo công an. Khoảng 20 phút sau, Mai bị công an bắt giữ khi đang trên đường tìm con mồi khác, đồng thời thu hồi được 25 tờ vé số giả, trúng thưởng giải 7 của tỉnh Bạc Liêu, còn lại mà Mai lợi dụng lúc đi vệ sinh để vứt bỏ. Tại cơ quan công an, Mai còn thừa nhận với thủ đoạn tương tự trước đó, nữ quái này đã thực hiện chót lọt vụ đổi vé số giả trúng thưởng khác cho người bán vé số dạo ở Đồng Tháp. Toàn bộ vé số giả trúng thưởng trên được Mai mua của một người đàn ông ở thành phố Long Xuyên, An Giang với giá 1 triệu đồng thì được 25 tờ. Nếu lừa đảo chót lọt, Mai thu được 5 triệu đồng.
Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh phá đường dây buôn bán tàng trữ pháo nổ lớn, bắt 6 đối tượng. Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, đội điều tra tổng hợp Công an huyện Can Lộc phát hiện bắt giữ NVQ, sinh năm 2003, trú tại xã An Dũng, huyện Đức Thọ, và DNA, sinh năm 2003, trú tại xã Quang Vĩnh, huyện Đức Thọ, đang vận chuyển 5,6 kg pháo trên địa bàn thôn Trà Liên, xã Thường Nga, Can Lộc. Theo lời khai của hai đối tượng, số pháo trên mua của Đinh Văn Quân, sinh năm 1975, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ. Công an huyện Can Lộc đã phối hợp Công an huyện Đức Thọ đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đinh Văn Quân, thu giữ 2,8 kg pháo. Tại cơ quan công an, đối tượng Quân khai nhận mua pháo một người tên Tình ở xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ về chia ra cất giấu tại nhà riêng và nhà bà Phạm Thị Hồng ở cùng xã Thanh Bình Thịnh. Gia đình bà Hồng hiện không có mặt tại địa phương và bán cho những đối tượng khác để kiếm lời. Tiến hành khám xét tại nhà bà Phạm Thị Hồng, lực lượng công an thu giữ thêm 25,2 kg pháo. Công an huyện Can Lộc phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an huyện Đức Thọ, Công an huyện Hương Sơn mở rộng điều tra đã bắt giữ thêm 3 đối tượng, gồm Trần Xuân Tình, sinh năm 1975, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Phan Thanh Tuấn, sinh năm 1990, trú tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, và Đậu Xuân Vinh, sinh năm 1977, trú tại xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu được 33,9 kg pháo tại nhà đối tượng Tình, thu 45 kg pháo tại một kho hàng ở Khe Tắc, xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, nơi Phan Thanh Tuấn làm việc, và thu 2,8 kg pháo tại nhà đối tượng Vinh. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua hình ảnh, hay còn gọi là phạt nguội. Qua một thời gian triển khai, biện pháp này đã cho thấy những hiệu quả tích cực trong công tác xử lý vi phạm hành chính, góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông. Bài viết "Phạt nguội góp phần xử lý triệt để vi phạm trật tự an toàn giao thông" của tác giả Dũng Minh đăng trên trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Tháng 3 năm 2020, anh Nguyễn Tất Đạt ở phường Mò Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định trên đường Cách mạng tháng 8, thành phố Sông Công. Lỗi vi phạm trên đã được Công an thành phố Sông Công sử dụng các thiết bị nghiệp vụ ghi nhận, làm căn cứ lập biên bản và thông báo tới người vi phạm. Khi tới xử lý vi phạm, anh Đạt nghiêm túc chấp hành và cho rằng đây là cách làm hay, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của mọi người. Từ đầu năm 2020, Công an thành phố Sông Công đã áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua hình ảnh, hay còn gọi là phạt nguội, đối với các phương tiện vi phạm. Các lỗi được xử lý tập trung vào các phương tiện chạy quá tốc độ quy định, vi phạm vạch sơn, vi phạm tín hiệu đèn giao thông. Đại úy Ngô Quốc Phương, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua một thời gian, đơn vị áp dụng biện pháp xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua hình ảnh, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông đã được nâng lên. Các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, biện pháp này còn giúp giảm áp lực cho lực lượng thi hành công vụ, tránh được các tiêu cực, nguy hiểm có thể xảy ra đối với lực lượng cảnh sát giao thông. Biện pháp xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua hình ảnh tại thành phố Sông Công nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung cho thấy những kết quả tích cực, góp phần xử lý triệt để các vi phạm, nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ ở mọi lúc mọi nơi. Không chỉ sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát giao thông còn xử lý vi phạm thông qua các video được đăng tải trên mạng xã hội hoặc do người dân cung cấp. Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận gần 1.000 hình ảnh vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử lý gần 500 trường hợp vi phạm. Đại úy Đào Đình Huệ, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên cho biết, hình thức xử lý này phát huy được vai trò trách nhiệm của toàn xã hội trong công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giảm tải áp lực đối với lực lượng thi hành nhiệm vụ. Về khó khăn, một số hình ảnh do người dân cung cấp thì chưa rõ ràng về thời gian, địa điểm và đối tượng và lỗi vi phạm. Một số hình ảnh thì quá cũ, hết thời hiệu xử lý vi phạm hành chính. Bên cạnh đó cũng có hình ảnh gian dựng, cắt ghép, không đúng sự thật. Trong quá trình xác minh kiểm tra thì nhiều trường hợp không xác minh được chủ do phương tiện được mua bán, sang tên qua nhiều lần. Một số chủ phương tiện khai không đúng địa chỉ hoặc thay đổi nơi ở. Thậm chí có chủ phương tiện không hợp tác làm việc, gây khó khăn cho quá trình xác minh, xử lý vi phạm. Theo Thượng tá Nguyễn Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên, để nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông bằng hình ảnh, trong thời gian qua, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn tỉnh và Công an các đơn vị địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch, tiến hành xác minh các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông bằng hình thức phạt nguội. Khi phát hiện các hình ảnh do hệ thống camera ghi nhận được hay các hình ảnh do người dân cung cấp, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành các biện pháp xác minh ngay, nhanh chóng bằng cách tra cứu biển kiểm soát, xác minh nhân thân đối tượng nghi vấn, truy tìm phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông để xử lý theo quy định của pháp luật. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thông qua hình ảnh đang cho thấy những kết quả tích cực. Tuy nhiên, mong rằng mỗi người dân khi tham gia giao thông, cho dù ở đâu, bất kỳ khi nào cũng đều tự giác chấp hành quy định, không phải khi có lực lượng chức năng hay có các thiết bị ghi hình mới tuân thủ chấp hành.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi nhận tiền, người bán tài khoản và thẻ ngân hàng cho rằng bản thân không còn liên quan hay có bất kỳ rắc rối nào đến tài khoản ngân hàng đó nữa. Nhưng thực tế chứng minh, tài khoản ngân hàng này thường được người mua sử dụng vào mục đích lừa đảo. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của tác giả Bích Mận đăng trên báo Công an Nhân dân với nhan đề Bán tài khoản và thẻ ngân hàng, hành vi tiếp tay tội phạm.
Cụm từ mua bán thông tin về tài khoản ngân hàng hẳn còn xa lạ với nhiều người. Thực chất, đây là việc dùng tên, giấy tờ cá nhân để làm thẻ, mở tài khoản ngân hàng, sau đó bán lại cho người khác để lấy một số tiền. Sau khi nhận tiền, người bán cho rằng bản thân không còn liên quan hay có bất kỳ rắc rối nào đến tài khoản ngân hàng đó nữa. Thực tế chứng minh, tài khoản ngân hàng này thường được người mua sử dụng vào mục đích lừa đảo. Khi đó, người mở tài khoản ngân hàng đã vô tình tiếp tay cho đối tượng lừa đảo. Công an thành phố Nam Định vừa điều tra làm rõ một vụ mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đối tượng phạm tội đã bị bắt giữ và bị truy tố. Qua công tác trinh sát nắm tình hình trên mạng Internet, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định phát hiện các đối tượng sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook, Viber đăng thông tin thu mua tài khoản ngân hàng của học sinh, sinh viên với giá 150.000 đồng một tài khoản. Tài khoản mà các đối tượng sử dụng để đăng bài viết đều là tài khoản ảo với thông tin cá nhân giả. Sau khi thu mua, các đối tượng tiếp tục giao bán lại thông tin tài khoản ngân hàng cho các đối tượng khác sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mỗi tài khoản được giao bán với giá 1.500.000 đồng trở lên để hưởng tiền chênh lệch. Số tiền chiếm đoạt từ hành vi lừa đảo được dịch chuyển thông qua những tài khoản ngân hàng không chính chủ này. Tại Nam Định, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Nam Định xác định có xuất hiện tình trạng mua bán tài khoản ngân hàng. Sau một thời gian điều tra xác minh, đã xác định được đối tượng thu mua tài khoản ngân hàng là Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1989, quê gốc ở Nông Cống, Thanh Hóa, còn hộ khẩu thường trú tại thành phố Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị. Song Hoàng Thị Xuân hiện đang làm nghề bán hàng online tại thành phố Hà Nội. Bản thân Xuân đã từng bị Tòa án Nhân dân thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử án treo 24 tháng, thử thách 48 tháng về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ vào tháng 2 năm 2011. Bị Công an huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản vào tháng 9 năm 2007. Từ tháng 4 năm 2020 đến ngày 12 tháng 5 năm 2020, Hoàng Thị Xuân đã liên lạc và nhờ 18 người sinh sống tại thành phố Nam Định mở tài khoản, thẻ ngân hàng, sau đó bán lại cho Xuân. Người được thuê sẽ dùng chứng minh thư của bản thân để mở tài khoản ngân hàng, dùng số điện thoại do Xuân cung cấp làm tên đăng nhập. Sau khi làm thẻ thành công, người mở tài khoản sẽ đưa lại thông tin tài khoản mà người đó vừa mở cho Xuân và được trả 150.000 đồng một tài khoản. Để chiếm được lòng tin của mọi người, Xuân nói dối là nhân viên ngân hàng nhà nước đang làm chi tiêu, mở tài khoản thẻ ATM nên rất cần số lượng lớn để đạt thành tích tốt. Do đó, Xuân cần nhiều người đứng tên mở tài khoản. Số điện thoại dùng đăng ký dịch vụ Internet Banking ở mỗi tài khoản thẻ ATM sẽ do Xuân cung cấp. Sau khi làm thẻ thành công, người mở tài khoản sẽ đưa lại thẻ SIM điện thoại mà Xuân cung cấp với thông tin tài khoản mà người đó vừa mở. Điểm chung là người được thuê sẽ dùng chứng minh thư của bản thân để mở tài khoản ngân hàng, dùng số điện thoại do Xuân cung cấp làm tên đăng nhập, còn mật khẩu là dãy số được người mở tài khoản viết, dán lên thẻ SIM. Quá trình liên lạc qua lại với Xuân để trao đổi thông tin, Hoàng Thị Xuân còn khuyến khích mọi người mở nhiều thẻ bởi Xuân có thể thu mua không giới hạn và có nhu cầu tuyển cộng tác viên. Công an thành phố Nam Định đã triệu tập và làm việc với Hoàng Thị Xuân. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định, Hoàng Thị Xuân đã khai nhận toàn bộ nội dung sự việc phù hợp với tài liệu chứng cứ mà đội cảnh sát hình sự đã thu thập được. Theo khai nhận, một ngày đầu tháng 2 năm 2020, một số điện thoại lạ gọi cho Xuân với lời mời chào sẽ trả cho Xuân 1 triệu 300 nghìn đồng nếu Xuân dùng giấy tờ cá nhân mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho họ. Tài khoản ngân hàng phải đăng ký dịch vụ Internet Banking và số điện thoại do người mua cung cấp. Chốt giao dịch, Xuân bán cho người lạ này một tài khoản ngân hàng thẻ ATM và nhận được 1 triệu 300 nghìn đồng. Thấy việc bán tài khoản thẻ ATM có lợi nhuận cao lại không tốn chi phí, không mất nhiều thời gian, Hoàng Thị Xuân liền nghĩ ngay đến việc thuê người mở tài khoản ngân hàng rồi thu mua và đăng bán lại, hưởng tiền chênh lệch. Để dễ dàng thuê người mở tài khoản, Hoàng Thị Xuân nói dối là nhân viên ngân hàng nhà nước đang làm chi tiêu mở tài khoản thẻ ATM nên rất cần số lượng lớn để đạt thành tích tốt. Do đó Xuân cần nhiều người đứng tên mở tài khoản ngân hàng. Người được thuê sẽ dùng chứng minh thư của bản thân để mở tài khoản ngân hàng, dùng số điện thoại do Xuân cung cấp làm tên đăng nhập, còn mật khẩu là dãy số được người mở tài khoản viết, dán lên thẻ SIM. Với mỗi tài khoản, Xuân trả 150.000 đồng. Từ tháng 4 năm 2020 đến khi bị phát hiện bắt giữ, Xuân đã liên lạc thu mua 54 tài khoản ngân hàng của 18 người tại thành phố Nam Định. Sau khi thu mua được các tài khoản thẻ ATM, Hoàng Thị Xuân giao bán trên Zalo với giá 1 triệu 300 nghìn đồng một thẻ. Theo khai nhận, số tiền Hoàng Thị Xuân hưởng lợi trái phép thông qua hành vi trên là 60 triệu 950 nghìn đồng trong số 54 tài khoản ngân hàng thẻ ATM mà Hoàng Thị Xuân đã thu mua của 18 người trên địa bàn thành phố Nam Định. Công an thành phố Nam Định xác minh được hai tài khoản ngân hàng do Xuân bán cho bên thứ ba đã được sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện hai vụ lừa đảo với tổng số tiền bị chiếm đoạt là 90 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Xuân về tội mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng được quy định tại khoản 2 điều 291 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Công an thành phố Nam Định cho biết, các đối tượng thuê người đứng tên mở thẻ ATM với mục đích dùng tài khoản mua được để nhận tiền trong các giao dịch lừa đảo. Sau khi thu mua, các đối tượng tiếp tục giao bán lại thông tin tài khoản thẻ ngân hàng cho các đối tượng khác, sử dụng công nghệ cao thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Số tiền chiếm đoạt từ hành vi lừa đảo được dịch chuyển thông qua những tài khoản ngân hàng không chính chủ này. Do SIM được sử dụng đăng ký với ngân hàng là SIM rác, nên sau khi thực hiện chót lọt các phi vụ lừa đảo, kẻ lừa đảo bỏ luôn SIM để xóa dấu tích. Người cho thuê tên mở tài khoản và thẻ cũng không biết có giao dịch xảy ra vì không nhận được thông báo biến động số dư. Qua thực tế điều tra, xác minh cho thấy các đối tượng thuê người mở tài khoản thẻ ngân hàng, sau đó sử dụng chính tài khoản thẻ ngân hàng đó vào mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những người được thuê mở tài khoản, thẻ ngân hàng thường là học sinh, sinh viên, người lao động có thu nhập thấp, ít hiểu biết về pháp luật. Họ gần như không để tâm đến những rắc rối về pháp luật có thể xảy ra nếu đứng tên mở thẻ ATM rồi bán lại cho người khác. Khi tài khoản thẻ ATM được sử dụng làm công cụ thực hiện các phi vụ lừa tiền, các đối tượng đã biến chiếc thẻ được phát hành đúng quy trình từ giấy tờ thật, người mở thẻ thật, được thực hiện tại ngân hàng thành thẻ bị mạo danh vì người dùng tài khoản và thẻ lại là người khác. Công an khuyến cáo người dân không sử dụng giấy tờ tùy thân của mình để mở hộ hoặc bán tài khoản thanh toán, thẻ cho người khác. Việc cho mượn tên, giấy tờ để làm thẻ, mở tài khoản, hiểu theo một góc độ nào đó cũng là một hình thức tiếp tay cho đối tượng lừa đảo, vì tài khoản mua được trở thành phương tiện cho các đối tượng lừa đảo nhận tiền của các phi vụ lừa đảo và kéo theo nhiều hệ lụy.
Em nói yêu anh, vườn cây đầy hoa trái. Khi anh nắm tay em,
mây răng răng bay chỉ còn ánh trăng mờ. Và khi chúng ta yêu nhau, chẳng kẻ thù nào làm con tim ta yếu mềm.
Ôi Việt Nam!
xây nhiều công trình, dòng họ thiên tha tình yêu đất nước tràn hòa.
Khi em tiễn anh đi đồng quê màu xanh lúa, yêu cây sống trong tay
anh giữ yên ngọt ngào tiếng du hài. Mà khi chúng ta xa nhau gặt nhiều mùa vàng tiền phương, anh vui thắng giặc.
Ôi Việt Nam đất nước tình yêu, anh dắt em đi ôn nhiều kỷ niệm cùng nhiều ước mơ, cuộc sống mãi mãi mong chờ.
Mục tìm hiểu pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Luật Công an Nhân dân được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019.
Điều 41, chế độ chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân nghỉ hưu, chuyển ngành, xuất ngũ, bệnh binh, hy sinh, từ trần. 1. Sĩ quan công an nhân dân nghỉ hưu được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Lương hưu tính trên cơ sở quy định tại khoản 1 điều 38 của luật này và theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. B. Nếu nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 30 của luật này do thay đổi tổ chức biên chế hoặc không còn nhu cầu bố trí sử dụng, thì ngoài chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội còn được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. C. Sử dụng trang phục công an nhân dân, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu trong các ngày lễ, các cuộc hội họp và cuộc giao lưu truyền thống của công an nhân dân. D. Được chính quyền địa phương nơi cư trú tạo điều kiện ổn định cuộc sống. Trường hợp chưa có nhà ở thì được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật. D. Được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, được khám bệnh chữa bệnh theo cấp bậc hàm, chức vụ hoặc chức danh trước khi nghỉ hưu tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của Công an Nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an Nhân dân chuyển ngành được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Nhà nước bảo đảm đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ cần thiết đối với sĩ quan, hạ sĩ quan chuyển ngành theo yêu cầu của tổ chức. B. Bảo lưu mức lương và phụ cấp thâm niên tại thời điểm chuyển ngành trong thời gian tối thiểu là 18 tháng. C. Các quyền lợi quy định tại điểm C khoản 1 điều này. D. Trường hợp điều động trở lại phục vụ trong công an nhân dân thì thời gian chuyển ngành được tính vào thời gian công tác liên tục để xét thăng cấp bậc hàm và thâm niên công tác. D. Khi nghỉ hưu được hưởng phụ cấp thâm niên tính theo thời gian phục vụ trong công an nhân dân và mức lương hiện hưởng. Trường hợp mức lương hiện hưởng thấp hơn mức lương tại thời điểm chuyển ngành thì được lấy mức lương tại thời điểm chuyển ngành để tính lương hưu theo quy định của pháp luật. 3. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân xuất ngũ được hưởng các quyền lợi sau đây. A. Trợ cấp tạm việc làm và trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. B. Các quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này. C. Trường hợp có đủ 15 năm phục vụ trong công an nhân dân trở lên khi ốm đau được khám bệnh chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh chữa bệnh của công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an. 4. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân khi xuất ngũ là bệnh binh được hưởng quyền lợi quy định tại điểm C và điểm D khoản 1 điều này và các chế độ khác theo quy định của pháp luật. 5. Sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề đặc thù thì được quy đổi thời gian đó để tính hưởng quyền lợi khi thôi phục vụ trong công an nhân dân theo quy định của pháp luật. 6. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà hy sinh thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ. 7. sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân đang công tác mà từ trần thì thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đó được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một lần theo quy định của chính phủ.
Điều 42, chế độ chính sách đối với sinh viên, học sinh, công nhân công an, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 1. Sinh viên, học sinh công an nhân dân được hưởng sinh hoạt phí và chế độ chính sách theo quy định của pháp luật đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ. 2. Công nhân công an được áp dụng chế độ chính sách như đối với công nhân quốc phòng. 3. Hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân khi hết thời hạn phục vụ được trợ cấp học nghề hoặc trợ cấp tạo việc làm và được ưu tiên thi tuyển vào trường công an nhân dân, được hưởng chế độ chính sách khác theo quy định của chính phủ. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ, nghĩa vụ được hưởng các chế độ chính sách quy định đối với thân nhân hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong lực lượng vũ trang nhân dân.
Chương 6. Khen thưởng và xử lý vi phạm. Điều 43. Khen thưởng. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an có công trạng thành tích trong chiến đấu, công tác thì được xét tặng thưởng, huân chương, huy chương, danh hiệu vinh dự nhà nước và hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật. 2. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia phối hợp cộng tác giúp đỡ công an nhân dân trong bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật thì tùy theo công trạng được xét khen thưởng theo quy định của pháp luật. Điều 44. Xử lý vi phạm. 1. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, công nhân công an vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu gây thiệt hại cho sức khỏe, tính mạng của người khác, tài sản hoặc lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức cá nhân thì phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của pháp luật. 2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân không được sử dụng trang phục, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu khi bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. Nếu bị tước danh hiệu công an nhân dân thì bị tước cấp bậc hàm, công an hiệu, cấp hiệu, phù hiệu. 3. Cá nhân, cơ quan tổ chức có hành vi đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự nhân phẩm của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân, chống đối, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ hoặc cản trở hoạt động của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân trong thi hành công vụ thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật. 4. Cá nhân, cơ quan, tổ chức có hành vi trốn tránh, chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.
Chương 7. Điều khoản thi hành. Điều 45. Hiệu lực thi hành. 1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các quy định của luật này về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng, có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 1 năm 2019. 3. Luật Công an Nhân dân số 73/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành. Điều 46. Điều khoản chuyển tiếp. 1. Đối với xã, thị trấn đã tổ chức công an chính quy thì thực hiện như sau. A. Không áp dụng quy định tại điểm A khoản 3 điều 61 của luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12. B. Không áp dụng quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với công an xã tại điểm C khoản 7 điều 19 của luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. C. Các chức danh công an xã bán chuyên trách được bổ nhiệm, bố trí theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 kết thúc nhiệm vụ và được sử dụng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở, được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12 cho đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác. 2. Đối với xã, thị trấn chưa tổ chức công an chính quy thì các quy định về công an xã tiếp tục được áp dụng theo pháp lệnh công an xã số 06/2008/PLUBTV/QH12, luật cán bộ công chức số 22/2008/QH12 và luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 6, thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của báo Pháp luật, báo Công an Nhân dân, trang thông tin điện tử Công an tỉnh Thái Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.